mặt sỏi đá xương hàng mưa tuyết phủ, hồn cô đơn tại lạnh mây đông rồi ôm vào lòng muôn vạn y đời tươi, mà trong y có nụ cười thân mến. Mà thôi, mình phải giọt gươm cho đỡ lạnh.
Hãy dừng gươm.
Kìa, cô Kim Mai.
Dạ, phụ thân em bảo em dâng chung trà nóng nè.
Miệng của tôi hàng ngày quen nước lá, chưa có lần nào được uống chén trà thơm.
Anh thật là người chân chất.
Dạ, đáng lẽ ra tôi không dám nhận chung trà.
Tại sao?
Vì tôi tự biết mình không phải kẻ tài hoa, thì không đang hưởng chén trà riêng tử.
Anh đừng nói thế, mà em buồn và thông phủ cũng buồn. Anh hãy uống đi rồi dạ kiếm.
À, tiểu sơ.
Sư phụ.
Đầu con hãy cùng thầy dợt lại đường kiếm cho.
Vâng. Kìa. Sao sư phụ rất gớm?
Trong cuộc đời hồ hái của thầy, đây là lần thứ hai thầy rớt kim ra khỏi tay. Mà lần này thầy thấy mệt. Tiểu Sơn.
Dạ.
Thầy buồn là tự biết mình kiệt sức, nhưng thầy lại vui là thấy con đã tinh thông, con đang lên theo ánh sáng rừng đông để thay thế một đêm tàn chìm xuống. Con là hy vọng của cuộc đời cùng kim mà thầy đã dắt hết tình quang. Của kim pháp gia truyền bằng niềm tin, thầy có tiếc gì công linh, chỉ dạy cho con được lão thông để giữ mình được giúp và dân lành, sau nữa tạo cuộc đời quang vinh. Đừng như Nguyễn Can đâm sắc say tình không còn giữ gìn, một lời nguyện trung kiên.
Bạch thầy chớ ngại lo cho bạc tiền hay tước quyền, sẽ mua được lòng tiểu sân. Bạch sư phụ một trái tim con đây, quyết dạ không sần giữ sạch tâm hồn, dầu cho cuộc đời giông tố
đường dài gian khổ, mới biết sức ngựa phi dây thì con hãy khắc ghi một lời thề nơi đây.
Kìa thầy, ho nhiều, để con đưa thầy vào tán tiếp.
Sao hôm nay tuyết lại rơi nhiều, ao mình từng lỗ rách, con ao này cũng ấp lãnh được đôi phần.
Anh Tiểu Sơn làm gì thế?
Dạ tôi tập tắm sương tuyết cho nó quen giá lạnh. Kìa, sao Kim Mai lại buồn? Hay là tại tôi mặc chiếc áo này?
Không, anh cứ mặc chiếc áo Ngữ Hằng phải, dầu nó là của một người khác, nhưng người ấy không bao giờ trở lại.
Mà Kim Mai cũng vẫn chờ mong.
Vì đâu có ai đoán lìa một cách dễ dàng dưới dĩ dàng. Kìa, một cơn gió thoảng, mấy chiếc lá vàng lìa bỏ cành xanh.
Đã đến lúc lá phải xa cành, dù cành liên tiếp lá vàng cũng vẫn rung.
Vì nó không tình không cảm, nó chẳng bao giờ tiện một kẻ ra đi. Nó chưa biết yêu và chưa biết tình phụ là gì,
nhưng nó còn đau khổ hơn người được yêu và bị phụ.
Triệu Sơn nói sao?
Tôi muốn nói một thứ tình yêu câm lặng, ôm cô đơn và chết lạnh dưới sương. Như cội cây khô nơi quán trọ bên cầu, đã từng chứng kiến cho kẻ lữ hành cách bước và một người lao ngắn lễ tiễn đưa. Nhìn người ta tặng cho nhau kỷ vật ấy, anh chết mất cả cõi lòng, trong khi kẻ ở như người đi ngỡ rằng nó là một vật vô tri, nó không tình không cảm.
Có phải triệu huynh mượn cành cây buông nhiều chiếc lá vàng rơi rụng để nói lên niềm tâm sự.
Kim Mai ơi, Kim Mai cứ nhớ không trải qua biết bao đêm trăng sáng. Mặt nước tầm dương đã dệt sông Kim Cương có một mái chèo đưa Kim Mai xuôi ngược bán tơ tầm. Một chiếc thuyền đơn đã vượt sông âm tầm. Mặt những lúc xuôi dòng ngược nước giữa nhiều canh sương lạnh nó phủ văng. Cô Kim Mai ngồi giữa khoang thuyền dầu công nói một lời mà lòng tôi thấy âm quên hết mọi gian lao mong cho tiền đầy đừng tới bên để đêm dài hay đưa được gần nhau. Kim Mai ơi, tôi đã yêu Kim Mai lâu lắm nhưng tự biết mình không phải là khách tài hoa, cho nên tôi có nén lầm để dập tắt giấc mơ rồ dày. Nhưng Mai ơi, tôi càng dập tắt thì lửa lòng càng bốc cháy, để chỉ thở dài mà tủi thẹn thân đơn. Mãi cho đến một chiều thu năm ấy không biết từ đâu tôi đưa về một chàng trai diện mạo khôi ngô, thế là tôi tự tạo giữa tôi và Kim Mai có một bức tường ngăn trở. Vì từ đây nơi Thảo Trang bắt đầu có thêm một bóng người kiếm sĩ hiên ngang, mà đường kiếm đầu tiên đã cách lìa tia hy vọng mà tôi đã dưỡng anh qua mấy độ đông tàn.
Tiểu Sơn ơi, em là gái như quá đời mới nở đâu độc suốt tim anh mang nặng khối u tình. Anh chưa nói yêu mà đã khổ, còn em đã nói yêu càng đau khổ nhiều hơn. Hỏi thế gian có mấy nghĩa yêu đương mấy đường thơ đôi, mà cách tìm yêu luôn luôn bị buộc trói trong cảnh tình ngang trái suốt xa. Kẻ yêu bị phụ còn người yêu không dám nói ra. Chịu sân ơi, phải chăng hai ta đồng một nỗi khổ đau, và khi anh nói tiếng yêu kẻ được anh yêu đã để nhạt đôi chút hương thơm yêu quá buồn rung cảm ban đầu.
Kìa, hình như có quân giặc đến gần.
Có lẽ quân Cao Đạt và Đông Bình Dương sắp trận, vì đây là một vùng nằm giữa hai phe.
Quân hãy tàn sát quân Cao Đạt.
Nguyễn Can, hãy dừng binh và rút về, đừng gây máu đổ.
À, Triệu Sơn,
giữa tôi và anh thâm tình đã rạn nứt, nhưng đừng để nó tan vỡ. Xin anh hãy rút binh.
Thôi Triệu Sơn, quyền mấy chứng nói chuyện thâm tình, ta đến đây với áo giáp gươm vàng, cầm đầu quân binh đế mà trừ giặc loạn. Đâu phải tìm mi nói chuyện nghĩa nhân, mi lại ba qua làm thầy đời giảng dạy. Trốn đi mày ơi, mày đừng có ngu dại, rồi xa lìa con đò dập ở bên tầm giường.
Nguyễn Can, ta không ngờ ngươi tự tôn tự đại, xem người thế gian là ngu si, là am muội, là yêu hèn, là nhát gan, sợ chết không dám đương đầu đối địch với một kẻ nhát khi trùng kỳ.
Triệu Sơn thấy ra mày vẫn ngang tàn,
nhưng ngày nào ta có một lá gan,
ta muốn xem lá gan của kẻ chèo đò,
thì cứ nhảy vào để học thứ đường cung.
Trời ơi, kim ta đã gãy.